Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 5 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị chứng từ xuất sáng lần hạt mân côi trên 10 đầu ngón tay trong thời kỳ quân cách mạng Bách Hải Giáo hội Công giáo tại Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về kiếp người, kiếp nô lệ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Nairobi, các giám mục Kenya công bố sứ điệp mời gọi nhân dân nước này tiếp tục tìm kiếm hòa bình và tinh thần bao dung trong thời điểm khó khăn hiện nay, đồng thời hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ góp phần đoàn kết đất nước. Lập trường trên đây được trình bày trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Cha Alfred Rotich, giám mục giáo hạt quân đội, kiêm chủ tịch ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kenya từ ngày 24 tháng 11 tới đây. Trước đó, một số giám mục Kenya cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự. Trong sứ điệp, Đức Cha Rotich khẳng định rằng đất nước chúng ta đang đương đầu với những thử thách khó khăn đe dọa phá hủy quốc gia. Có những nhà chính trị thường đưa ra những lời xúi giục bộ tộc, một sự kiện đe dọa hòa bình của đất nước. Ngoài ra, dân nước Kenya còn phải đương đầu với những khó khăn khác như những thách đố về kinh tế trong đời sống thường nhật và không thể giải quyết những khó khăn đó nếu các vị lãnh đạo chính trị của chúng ta chia rẽ. Sự chia rẽ đó chỉ làm cho các vấn đề của chúng ta trầm trọng thêm. Trái lại, chúng ta phải cùng nhau tìm các giải pháp cho vấn đề. Đức Cha Rotich cũng khẳng định rằng, vì Đức Thánh Cha viếng thăm quốc gia to lớn của chúng ta hãy đoàn kết với nhau và cùng nhau khiêm tốn tìm kiếm ơn cứu độ, nêu gương cho các thế hệ tương lai, luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa trước tiên trong thời kỳ khủng hoảng cũng như trong thời kỳ thịnh vượng. Cụ thể hơn, trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Cha Rotich kêu gọi mỗi sứ đạo tổ chức 3 xe bus chở các tín hữu đến tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 11 do Đức Thánh Cha cử hành tại thủ đô Nairobi.
Lộ Đức, hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã khai mạc khóa họp mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của 118 giám mục. Trong chương trình nghị sự, các vị đặc biệt bàn về những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua về gia đình, vấn đề người tị nạn và việc bảo vệ môi trường trước hiện tượng thay đổi khí hậu. Trong diễn văn khai mạc, Đức Cha Georges Pontier, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, đúng vậy, giáo hội chọn sự dịu dàng và lòng từ bi của người mẹ để tháp tùng các con cái mình. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua đã nói về những vết thương ghi đậm cuộc sống của những người đồng thời với chúng ta trên toàn thế giới, đã ca tụng lòng chung thủy của nhiều đôi vợ chồng là những sứ giả đầu tiên của tin mừng trong gia đình. Văn kiện chung kết được hơn 2/3 các nghị vụ bỏ phiếu thông qua đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Do sứ vụ, Ngài có nghĩa vụ làm sáng tỏ việc sử dụng và có thể biến thành những kết luận trong Thượng Hội đồng Giám mục thành những quy luật. Đức Tổng Giám mục Pontier cũng cho biết trong Thượng Hội đồng Giám mục, các giám mục đã nhiều lần đối diện với thảm trạng của nhiều gia đình nạn nhân của chiến tranh tàn bạo và những hoàn cảnh sống rất khó khăn, khiến họ buộc lòng phải xuất cư với lòng kiên nhẫn anh dũng, tị nạn tới các nước láng giềng an ninh hơn. Các giám mục Pháp đã mời Đức Hồng Y Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento, nơi có đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia, nói chuyện về tình trạng cấp thiết của những người di dân và tị nạn, trong khi Đức Cha Jager, giám mục giáo phận Arras ở mạn bắc nước Pháp, nói về tình trạng người di dân ở miền Calais.
Bangui, nhân dân Cộng hòa Trung Phi rất xúc động vì quyết tâm của Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm quốc gia của họ, mặc dù tình trạng bất an vẫn hiển trị tại đây, và họ hy vọng cuộc viếng thăm của ngài sẽ góp phần mang lại hòa bình. Đức Giáo hoàng John Paul II chỉ dừng lại tại nước này vài tiếng đồng hồ hồi năm 1985, nhưng Đức Thánh Cha Francisco sẽ lưu lại đây 2 ngày, viếng thăm một trại tị nạn, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bangui và thăm đền thờ trung ương của Hồi giáo, rồi cử hành một thánh lễ thứ hai tại sân thể thao. Đức cha Ernesto Yapaupa, giám mục giáo phận Alindao, bày tỏ niềm tin tưởng trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp của Đài Vatican. Đức cha Yapaupa đã đại diện Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 vừa qua tại Roma.
Paris, hiện nay một chiến dịch đang được phát động trên thế giới cầu nguyện từ ngày 1 đến 29 tháng 11 này để chống lại sự thay đổi khí hậu. Sáng kiến này do 230 tổ chức công giáo trên thế giới thuộc phong trào công giáo thế giới về khí hậu được thành lập hồi tháng Giêng năm nay để đáp ứng mệnh lệnh khẩn cấp về luân lý do sự thay đổi khí hậu tạo nên. Tháng về khí hậu này nằm trong viễn tượng hội nghị quốc tế gọi là COP21 do Liên Hiệp Quốc triệu tập ở Paris từ ngày 30 tháng 11 đến 11 tháng 12 tới đây, nhắm đi tới những kết luận có tính chất bó buộc để chống lại hiện tượng thay đổi khí hậu trên thế giới. Các tổ chức công giáo này muốn đáp trả lời kêu gọi do các hồng y, thượng phụ và giám mục đại diện các hội đồng giám mục năm châu đưa ra hôm 26 tháng 11 vừa qua, liền sau Thượng hội đồng giám mục thế giới. Các vị kêu gọi hội nghị COP21 nỗ lực đạt tới một hiệp định công chính có hiệu lực bó buộc về pháp lý và có thể tạo nên một sự thay đổi đích thực. Cũng liên quan đến sự thay đổi khí hậu, theo Liên Hiệp Quốc, sự thay đổi này đe dọa an ninh lương thực hoàn cầu. Nguyên hậu quả của sự hâm nóng trái đất có thể tạo thêm 600 triệu người suy dinh dưỡng từ nay đến năm 2080. Bà Hilal Elver, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền được lương thực, tuyên bố như trên hôm 3 tháng 11 vừa qua tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Nguyên nhân của mối đe dọa đó là càng ngày càng có tình trạng thời tiết thái quá, nhiệt độ gia tăng, nạn lụt và hạn hán, mực độ nước biển dâng cao.
Roma, hòa giải và tha thứ, đoàn kết và gắn bó, cải tiến việc đào tạo linh mục, tăng cường sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Đó là những điểm chính trong tuyên ngôn chung kết của công nghị các giám mục công giáo Candê tiến hành từ ngày 24 đến 29 tháng 10 vừa qua tại Roma. Công nghị tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Luis Sacco và 21 giám mục Candê đến từ Iraq và các giáo phận hải ngoại. Tuyên ngôn nói đến tình trạng khó khăn của giáo hội trong tình cảnh chiến tranh tại Syria và Iraq, nơi phần lớn các tín hữu công giáo Candê sinh sống. Cuộc xuất hành của các tín hữu làm cho dân số Kitô tại vùng này giảm bớt nhiều. Thêm vào đó, có sự căng thẳng giữa Đức Thượng Phụ và một số linh mục đan sĩ đã rời bỏ Iraq để di cư ra nước ngoài mà không có phép của Đức Giám mục bản quyền hoặc bề trên liên hệ. Trong số các vấn đề được bàn đến trong công nghị Giám mục Candê, có sự hiệp thông và đoàn kết giữa các giáo phận trong và ngoài Iraq, thảm trạng của hàng ngàn gia đình phải chạy trốn từ thành phố Mosul và bình nguyên Ninive trước sự tiến quân của nhà nước Hồi giáo IS. Mục đích mà Đức Thượng Phụ Sacco nhắm tới qua công nghị các giám mục này là mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của giáo hội công giáo Candê. Trong tuyên ngôn chung kết, các giám mục đã nói đến sự suy thoái an ninh ở Iraq và vùng Trung Đông, đặc biệt là tại Syria. Trong bối cảnh này, sự trợ giúp về vật chất và tinh thần dành cho những người di dân và tị nạn là điều rất quan trọng. Trong chiều hướng đó, Đức Thượng Phụ Sacco đã ca ngợi hoạt động của các giám mục và linh mục, gây ý thức nơi dư luận về thảm cảnh của dân chúng và cảm ơn những người đã giúp đỡ cho đến nay.
Về các nguyên tắc đoàn kết, hòa giải và tha thứ, các giám mục Candê quyết định rằng trong tương lai không để xảy ra những trường hợp các linh mục và đan sĩ được đón nhận trong các giáo phận ở hải ngoại mà không có sự đồng ý của giám mục bản quyền nguyên quán như công nghị của giáo hội đã quyết định hồi năm 2013. Đức Thượng Phụ và các giám mục cũng quyết định thành lập một ủy ban đặc trách việc cấp học bổng cho các giáo sĩ tu sĩ, khuyến khích nghỉ ngày thứ bảy để đào sâu việc học hành và cầu nguyện, kể cả việc học một ngoại ngữ. Công nghị kêu gọi tăng cường sự hiện diện của giáo dân trong đời sống giáo hội Kandy và nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch về tài chính trong việc quản trị mỗi giáo phận, đồng thời thiết lập một hệ thống đồng nhất cho các giáo phận Kandy trên thế giới dưới sự hướng dẫn của hai vị giám mục. Sau cùng, công nghị yêu cầu đừng đăng những bài báo hoặc tài liệu gây hoang mang, trái lại cần phổ biến những văn bản giúp củng cố đức tin và lương tâm của các tín hữu.
Năm nay, miền Oberpfalz bên Đức sẽ tặng cây thông Giáng sinh cao 32 mét cho Đức Thánh Cha để đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Miền Oberpfalz ở mạn đông bắc của bang Bavaria giáp giới với Cộng hòa Tiệp. Thông sẽ được đốn trong những ngày tới đây và đưa tới Vatican trong tuần đầu tháng 12, và sẽ được một phái đoàn chính quyền và giáo quyền địa phương gồm 285 người chính thức trao tặng tòa thánh trong buổi lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào chiều ngày 18 tháng 12. Phái đoàn do Đức cha Rudolf Vorderholzer, giám mục giáo phận Regensburg hướng dẫn, đoàn sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến. Việc trao tặng thông Giáng sinh này được ông Horst Seehofer, thủ tướng bang Bavaria, bảo trợ. Năm ngoái, cây thông Giáng sinh cao 25 mét nặng 8 tấn do tỉnh Catanzaro thuộc miền Calabria, Italia tặng cho Đức Thánh Cha. Cây này có hai thân gộp lại, một biểu tượng nói lên rằng không người nào cô độc.
Vatican tính đến ngày 3 tháng 11 vừa qua đã có 852 ký giả, nhiếp ảnh viên và nhân viên thu hình đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận Prato và Firenze, Trung Italia vào thứ Ba, 10 tháng 11 tới đây. Hôm 3 tháng 11 vừa qua tại Firenze có cuộc họp báo chuyên nghiệp để hướng dẫn các nhân viên truyền thông về cách thức hoạt động trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Tại Firenze, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 và cử hành thánh lễ với sự tham dự của 50.000 tín hữu. Trước đó, tại Prato, Ngài sẽ gặp gỡ giới công nhân lao động.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 4 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số này có hơn 10 giám mục, gần 200 thành viên tổng tu nghị dòng nữ hiến sinh thánh tâm cho Giêsu, 50 nữ tu tổng tu nghị dòng thánh nữ Dorothea và 45 sư huynh La San đến từ nhiều nước. Ngoài ra, có 72 người Việt Nam, gồm các nhân viên đài Hành Trình Đức Tin ở khu vực Little Sài Gòn, bang California, Hoa Kỳ và thân nhân của họ. Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường lúc 9 giờ rưỡi sáng và dành gần 20 phút tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Lên tới lễ đài, Ngài bắt tay chào thăm gần 10 linh mục thông dịch viên các thứ tiếng trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến với phần tôn vinh lời Chúa là kinh lạy Cha được xướng lên bằng 5 thứ tiếng. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã nói về chủ đề là xin tha nợ. Đây là bài thứ 31 trong loạt bài giáo lý về gia đình. Ngài nói:
L'assemblea del sinodo dei vescovi che si è conclusa da poco, ha riflettuto a fondo sulla vocazione e la missione della famiglia nella vita della Chiesa e della società contemporanea.
Thượng Hội đồng Giám mục mới kết thúc đã suy tư sâu rộng về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong đời sống giáo hội và xã hội ngày nay. Đó là một biến cố ơn thánh. Vào cuối khóa họp, các nghị phụ đã trao cho tôi văn bản những kết luận của các vị. Tôi đã muốn cho văn bản này được công bố để tất cả được tham phần vào công việc mà họ cùng can dự trong 2 năm. đây không phải là lúc cứu sách các kết luận ấy, những kết luận mà chính tôi cần phải suy tư. Nhưng trong khi chờ đợi, cuộc sống không dừng lại, đặc biệt là cuộc sống của các gia đình vẫn tiếp tục. Các gia đình quý mến, anh chị em luôn tiến bước và anh chị em tiếp tục viết lên những trang trong cuộc sống cụ thể vẻ đẹp của tin mừng về gia đình. Trong một thế giới nhiều khi trở nên khô cằn sức sống và tình yêu, mỗi ngày anh chị em nói về hồng ân cao cả là hôn nhân và gia đình. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh này, gia đình là một thao trường lớn để tập luyện sự trao ban và tha thứ cho nhau. Chẳng vậy, không có tình yêu nào có thể trường tồn. Trong kinh nguyện mà chính Ngài đã dạy chúng ta, tức là kinh lạy cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa với Chúa Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và cuối kinh Chúa bình luận, thực vậy, nếu các con tha thứ những lỗi lầm của người khác, thì cha các con trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho tha nhân, thì cha các con cũng chẳng tha thứ những lỗi lầm của các con. Ta không thể sống mà không tha thứ, hoặc ít là không thể sống tốt đẹp, nhất là trong gia đình. Mỗi ngày chúng ta làm những điều lầm lỗi đối với nhau, chúng ta phải để ý đến những sai lầm ấy do sự yếu đuối và ích kỷ của chúng ta. Nhưng điều mà chúng ta được yêu cầu là chữa lành ngay những vết thương chúng ta gây ra cho nhau, nối lại tức khắc những mối dây đã bị đứt đoạn. Nếu chúng ta chờ đợi quá lâu thì tất cả sẽ trở nên khó khăn hơn. Và có một bí quyết đơn giản để chữa lành những vết thương và giải tỏa những lời cáo buộc, đó là đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không xin lỗi, không làm hòa giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nếu chúng ta học cách xin lỗi và tha thứ ngay cho nhau, thì chúng ta chữa lành những vết thương và hôn nhân được củng cố, gia đình trở thành căn nhà vững chắc hơn, chống lại được những chấn động do những thói quen xấu lớn nhỏ của chúng ta gây ra. Nếu chúng ta học cách sống như thế trong gia đình, thì chúng ta cũng làm như vậy ở bên ngoài, bất kỳ nơi nào chúng ta sống. Nghi ngờ về điều này là điều dễ dàng. Nhiều người, kể cả các tín hữu Kitô, nghĩ rằng đó là một điều thái quá. Họ nói thì dễ thì đẹp, nhưng không thể thực hành được. Nhưng cảm ơn Chúa không phải như vậy. Thực thế, chính khi lãnh nhận ơn tha thứ từ Chúa mà chúng ta có khả năng tha thứ cho người khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã yêu cầu lặp lại những lời này mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy cha, nghĩa là mỗi ngày. Và điều không thể thiếu được, đó là một xã hội nhiều khi tàn ác, có những nơi như gia đình, trong đó chúng ta phải học tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
Il Sinodo ha ravvivato la nostra speranza anche su questo. Fa parte della vocazione e della missione della famiglia la capacità di perdonare e di perdonarsi.
Thượng Hội đồng Giám mục cũng khơi dậy niềm hy vọng của chúng ta về điều này. Khả năng tha thứ và tha thứ cho nhau là điều thuộc về ơn gọi và sứ mạng của gia đình. Việc thực hành tha thứ không phải chỉ cứu vãn gia đình khỏi chia rẽ, nhưng còn làm cho nó có khả năng giúp xã hội bớt gian ác xấu xa hơn. Đúng vậy, mỗi cử chỉ tha thứ chữa căn nhà khỏi những rạn nứt và củng cố các tường nhà. Hỡi các gia đình quý mến, giáo hội luôn ở cạnh để giúp đỡ anh chị em xây dựng căn nhà của anh chị em trên đá tảng, như Chúa Giêsu đã nói. Chúng ta đừng quên những lời liền trước dụ ngôn về căn nhà. Không phải hễ ai nói lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng là người thi hành ý cha thầy. Và Ngài nói thêm, nhiều người sẽ nói trong ngày ấy, lạy Chúa, chúng con đã chẳng nói tiên tri và trừ quỷ nhân danh Chúa đó sao? Nhưng ta sẽ tuyên bố với họ, ta chẳng hề biết các ngươi là ai. Chắc chắn, đó là một lời nghiêm khắc, có mục đích đánh động và kêu gọi chúng ta hoán cải. Các gia đình Kitô thân mến, tôi đoan chắc với anh chị em rằng anh chị em có khả năng ngày càng quyết liệt tiến bước trên con đường các mối phúc thật bằng cách học hỏi và dạy tha thứ cho nhau. Trong toàn thể đại gia đình giáo hội sẽ tăng trưởng khả năng làm chứng về sức mạnh đổi mới trong sự tha thứ của Thiên Chúa. Chẳng vậy, chúng ta sẽ làm những bài giảng rất hay, rất đẹp và có khi xua đuổi cả ma quỷ. Nhưng rốt cuộc, Chúa không nhận ra chúng ta là môn đệ của Ngài. Quả thực, các gia đình Kitô phải làm nhiều cho xã hội ngày nay và cho cả giáo hội nữa. Vì thế, tôi mong muốn rằng trong năm thánh lòng thương xót, các gia đình tái khám phá kho tàng sự tha thứ cho nhau. Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình ngày càng có khả năng sống và xây dựng những con đường hòa giải cụ thể, trong đó không ai cảm thấy bị bỏ mặc cho gánh nặng những nợ nần của mình. Với ý hướng đó, chúng ta cùng nhau thưa: Lạy Cha chúng con, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng tiếng Ý, 8 linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Ngài đặc biệt nói với các tín hữu Ba Lan rằng, Chủ nhật tới đây mùng 8 tháng 11, trong giáo hội tại Ba Lan sẽ cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bắt hại do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cùng với Hội đồng Giáo mục Ba Lan đề xướng. Năm nay, sự trợ giúp tinh thần và vật chất được dành đặc biệt để mang lại sự an ủi và nâng đỡ cho các anh chị em đang chịu đau khổ vì Chúa Kitô tại Trung Đông và trên toàn thế giới. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm qua mùng 3 tháng 11, Ngài nói, hôm qua mùng 3 tháng 11, chúng ta đã kính nhớ Thánh Martino de Porres. Ước gì lòng bác ái quảng đại của Thánh nhân là mẫu gương cho những người trẻ các con để sống cuộc sống như một sự hiến thân. Và hỡi các bệnh nhân thân mến, ước gì sự phó thác cho Chúa Kitô cứu thế, nâng đỡ anh chị em. Và sau cùng, hỡi các đôi tân hôn, ước gì sức mạnh tinh thần của Chúa mang lại sức mạnh cho anh chị em trong cuộc sống vợ chồng. Với những ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Cha và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại chứng từ sốt sắng lần hạt mân côi trên 10 đầu ngón tay trong thời kỳ quân cách mạng bách hại giáo hội công giáo tại Pháp.
Cô Joaquina Murat chào đời tại Le Pont de C, thuộc quận Angers ở miền Trung Tây nước Pháp. Ngay từ thơ bé, cô đã học biết yêu mến Thiên Chúa và sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, đặc biệt trong thời cách mạng Pháp năm 1792. Quân cách mạng ra lệnh đóng cửa các thánh đường và bách hại khủng khiếp giáo hội công giáo. Lớn lên, cô Joaquina Murat di chuyển đến sống tại thủ đô Paris và làm nghề giữ trẻ. Vốn sinh trưởng nơi miền quê, cô vẫn giữ nguyên một đức tin công giáo đâm rễ sâu nơi trái tim. Với các em bé được giao cho cô trông coi, cô thường nói với chúng về tình thương ưu ái của hiền mẫu Maria Thiên Quốc và quyền lực vô bờ của Thiên Chúa. cô rất thích kể lại biến cố sau đây xảy ra trong thời thơ ấu. Vào thời kỳ ấy, quân cách mạng tiến vào mọi nơi mọi xó để giết chết tất cả những ai phụng thờ Thiên Chúa. Các linh mục phải ẩn trốn và phải lén lút cử hành thánh lễ. Chúng tôi cũng lén lút đến tham dự thánh lễ và phải giữ kín nơi ẩn trốn của các linh mục. Thân phụ tôi làm nghề mộc và thường không có việc làm. Thân mẫu tôi tỏ ra lo lắng vì đào đâu cho ra tiền để sinh sống. Nhưng ba tôi chỉ nói một câu duy nhất, hãy cầu xin cùng Đức Mẹ. Và tất cả chúng tôi cùng quỳ gối xuống để cầu nguyện. Và rất nhiều lần có người gõ cửa mang bánh đến cho chúng tôi. Cứ mỗi lần như thế, ba tôi nói, đó là bánh Đức Mẹ gửi đến cho chúng ta. Một hôm có nhóm cách mạng hung hăng dữ tợn, cầm gươm tiến thẳng vào nhà chúng tôi. Họ ra lệnh cho thân mẫu tôi, hãy giao nộp tràng chuỗi mân côi của bà. Mẹ tôi bình tĩnh giơ hai bàn tay 10 ngón ra và nói, hãy chặt đi, hãy lấy đi tràng chuỗi mân côi của tôi, bởi vì tôi dùng đôi bàn tay 10 ngón này mỗi ngày để lần hạt mân côi. Trước sự can đảm và đầy tràn đức tin của thân mẫu tôi, bọn người hung hăng bỗng chân hững đứng im. Họ lặng lẽ rút lui như những kẻ bất ngờ bị ngỡ ngàng sửng sốt. Câu chuyện thứ hai xảy ra bên Vương quốc Bỉ vào thế kỷ 16 và do nữ văn sĩ Rosa di San Marco ghi lại. Vào thời kỳ ấy, tại thủ đô Brussels, người ta thường trông thấy một con sư tử to lớn ung dung đi trên các đường phố. Con sư tử thuộc về một sĩ quan cao cấp từng tham gia các trận chiến bên Phi Châu dưới thời Cạc Lô Năm. Ông mang sư tử về Bỉ như một chiến công. Vốn được ông chủ đối xử cách hết sức đặc biệt, nên chúa tể Sơn Lâm thường thảnh thơi dạo chơi trên các đường phố mà không làm hại ai. Nó như quên mất cái bản năng hung hăng dữ tợn của loài dã thú. Thế nhưng vào một ngày kia có một bé trai đang đi với mẹ thì gặp con sư tử trên đường. Như bao trẻ con nghịch ngợm khác, cậu bé lấy trái cây đang cầm nơi tay và ném vào mình con sư tử. Cái ném bất ngờ bỗng khơi dậy bản năng hung tợn của vị chúa tể Sơn Lâm. Nó gầm gừ tiến lại vồ lấy cậu bé, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu bé. Trong thế cảnh tượng khủng khiếp này, mọi người vội vã tìm đường chạy trốn. Chỉ duy nhất người mẹ còn đứng đó. Trong cơn kinh hoàng trông thấy đứa con thân yêu đang nằm gọn trong nanh vuốt khủng khiếp của con sư tử, bà thảng thốt kêu lên, lạy trên nữ đất thánh Maria, con của con thuộc về mẹ, nếu mẹ cứu con sẽ dâng hiến nó cho mẹ. Lời khẩn cầu tha thiết của người mẹ trần gian dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc đã được Đức Mẹ đáp lại tức khắc. Ngay lúc ấy, con sư tử bỗng nguôi cơn giận. Nó thả đứa bé xuống đất rồi ung dung bước đi, giống như cử chỉ cao cả của một vị vua khoan hồng tha bổng cho một kẻ bị kết án tử. Daniele Pini là tên của đứa bé. Lớn lên, cậu bé giữ lời hứa của thân mẫu nên đã tận hiến cuộc đời cho hiền mẫu Maria Thiên Quốc, vì nữ hoàng đã cứu sống mình. Và tại nơi đã xảy ra biến cố trên đây, người ta đã làm một bàn thờ nhỏ với tấm bảng tạ ơn ghi lại mấy hàng chữ như sau: Ab ore leonis libera me domine, vào giờ hiểm nguy sư tử, xin giải thoát con, lạy Chúa. Bàn thờ và tấm bảng tạ ơn vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Đọc kinh lạy nữ hoàng tôn nghiêm. Lạy nữ vương tôn nghiêm thiên quốc và là nữ vương các thánh thiên thần, Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái, mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về kiếp người, kiếp nô lệ.
các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học với Người. Khi sa ngã phạm tội, con người đã phá vỡ tương quan tốt đẹp của mình với Thiên Chúa và tha nhân. Con người không còn được đi dạo thân tình với Chúa như những người bạn. Adam và Eva đã đổ lỗi cho nhau, không còn tin tưởng và yêu thương nhau như thuở ban đầu. Cain đã giết em là Abel chỉ vì ghen tị, so đo tính toán những điều nhỏ nhen hẹp hòi. Con người bị phân tán, chia rẽ khắp nơi, tương quan đổ vỡ, khi ngạo mạn muốn xây tháp Babel để đụng tới trời. Nói tóm lại, khi không còn được sống trong vườn địa đàng, con người rơi vào một thứ tương quan hỗn độn và phải mang kiếp nô lệ lầm than. Kiếp sống nô lệ của con người được miêu tả cách biểu trưng qua hình ảnh của dân tộc Do Thái bên Ai Cập. Khi thấy con cái Israel ngày càng trở nên đông đúc, người Ai Cập bắt đầu lo lắng. Họ tìm cách để đàn áp, kìm kẹp sự phát triển hùng mạnh đó. Người Ai Cập tạo ra vô số những công việc nặng nhọc, bắt con cái Israel phải vất vả phục dịch và lao động khổ sai. Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Nói tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm. Vấn đề chưa dừng lại ở đấy. Bất cứ người mẹ Do Thái nào sinh con trai, đứa con ấy đều bị giết chết. Như vậy, dân tộc Do Thái không chỉ bị nô lệ về mặt thể xác, nhưng còn bị đau khổ về mặt tinh thần, tâm linh, vì con trai đầu lòng là của Thánh dành cho Thiên Chúa. Người Ai Cập tìm mọi cách để dân Do Thái không tài nào có thể ngóc đầu lên được. Họ sống còn đau khổ hơn là chết. Họ khóc than, rên xiết và kêu cầu Thiên Chúa giải phóng họ khỏi hoàn cảnh bi cực này. Kiếp sống nô lệ của dân tộc Do Thái cách nào đó phản ánh cảnh nô lệ của con người trong kiếp sống trần gian. Khi mới chào đời, con người đã phải cất tiếng khóc. Đó là tiếng kêu gào của một thân phận bị quăng ném vào thế giới, bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ. Con người phải chịu đựng những đau đớn về thể xác, bệnh tật, và cái đích điểm tận cùng của đời người là sự chết. Có người nhận xét rằng, ngay khi bắt đầu sống, con người đang tiến dần đến cái chết từng ngày. Thêm vào đó, con người còn phải chịu những mất mát về tinh thần khi bị người khác lừa lọc, dối trá, phản bội, và nhất là phải chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhất. Như vậy có thể nói, đời người là một chuỗi những khổ đau liên tiếp nhau kéo dài đến bất tận. Con người không chỉ phải gánh chịu khổ đau, nhưng còn phải sống trong cảnh nô lệ cho chính những ham muốn của bản thân, nô lệ dưới ách gông cùm của tội lỗi. Ai cũng biết rằng tiền bạc chỉ là phương tiện để phục vụ cho con người, tiền của chỉ là tôi tớ, con người mới là ông chủ. Lý thuyết là như thế, nhưng thực tế lại khác. Con người bị đồng tiền đè đầu cưỡi cổ, phải nai lưng ra làm việc để phục vụ nó, để thỏa mãn cho lòng ham muốn không giới hạn của bản thân. Cũng giống như thế với danh vọng, địa vị, chức quyền. Cả một kiếp sống con người phải lo phục vụ cho những ông chủ hà khắc ấy, để rồi đến một ngày nhắm mắt xuôi tay mới vỡ lẽ ra rằng tất cả chỉ là hư không và chẳng mang theo được gì sang thế giới bên kia. Sự ham muốn hay thôi thúc của dục vọng nơi Adam và Eva xưa trước trái cấm, giờ đây trở thành một cái dằm đâm vào lòng của con người. Kiếp sống nhân sinh bị những ham muốn, đam mê, dục vọng trì kéo đè sát mặt đất. Đó chính là sức nặng của tội nguyên tổ. Dân tộc Do Thái đã rên xiết kêu la trước sự đàn áp cưỡng bức của người Ai Cập. Họ khao khát được giải thoát khỏi tình trạng thống khổ ấy mà tiến vào đất hứa, nơi tràn trề sữa và mật. Mỗi người chúng ta cũng cần phải nhận ra tình trạng nô lệ của mình và ách gông cùm của tội lỗi. Chỉ như thế, ta mới khao khát một sự giải thoát, khao khát một vùng trời tự do, hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta đã quen với kiếp sống nô lệ, đã bị mở mắt trước những vẻ đẹp phù hoa của thế trần, ta không còn khao khát để được giải thoát, để được chữa lành nữa. Thế gian này có lẽ đã quá đẹp, nên chúng ta quên mất mình chỉ là khách trọ hành hương. Đức Giê-xu đã ý thức được điều này, nên Ngài tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Chúng ta tuy sống ở giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. quê hương đích thực của chúng ta là nước trời. Bạn thân mến, thật đau khổ và bất hạnh nếu chúng ta phải sống trong cảnh nô lệ lầm than. Và quả thật, con người đang phải sống trong cảnh nô lệ. Nô lệ cho những đam mê dục vọng, cho những tính hư nết xấu và nô lệ cho tội lỗi. Sẽ còn bất hạnh hơn nữa nếu con người không nhận ra được tình trạng nô lệ ấy. Nhưng một khi đã nhận thức được tình trạng nô lệ của mình, liệu con người có thể được giải thoát hay không? Tự sức con người có thể đạt tới hạnh phúc và tự do hay không? Chắc chắn là không, con người phải cần đến Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa sẽ làm gì để giải phóng con người khỏi ách gông cùm của tội lỗi, để đem lại hạnh phúc cho con người trong kiếp sống lầm than cơ cực này?
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Nairobi, các giám mục Kenya mời gọi nhân dân Kenya tiếp tục tìm kiếm hòa bình và tinh thần bao dung trong thời điểm khó khăn hiện nay, đồng thời hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ góp phần đoàn kết đất nước. Lộ Đức, trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Pháp đang tiến hành khóa họp mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của 118 giám mục. Paris, hiện nay một chiến dịch đang được phát động trên thế giới cầu nguyện từ ngày 1 đến 29 tháng 11 này để chống lại sự thay đổi khí hậu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.